Thank you. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đề đầu kính thỉnh đại đức cùng chư tôn đức Quang Lâm chánh điện đã chuẩn bị làm lễ. Ngày hôm nay Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Trên đại đức tăng đã tử vi hứa hạ cho rồi. Chúng con xin lên đầu đảnh lễ tam bái.
Một số cái thông tin đó cho nên cũng trùng bước vài chiếc xe nhưng mà hôm qua có thưa với quý vị là trước khi mà chúng ta bắt đầu ngày này thì có một số báo tin chúng ta biết cho nên có một lên trận điều đình chúng tôi cũng không có chuyện gì lên trận điều đình ở trận trước đây chúng ta. Khi mà chúng ta nói đến thành đạo, nếu mà nói cho đúng là người Phật tử, cái ngày này là cái ngày vui mừng nhất của mình. Có thể nói lễ Phật thành đạo cũng long trọng, cũng quan trọng và vui mừng, không có khác gì ngày Phật đản. Thì ngày Phật đản là ngày mà chúng ta mừng Đức Phật ra đời. Nhưng mà ngày lễ thành đạo cũng là chúng ta mừng ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã thành tựu được con đường tu học của Ngài. Cũng giống như một người học trò mà học mà Ngài ra trường này. Cho nên cái ngày lễ thành đạo có thể một số mà chúng ta không có quan trọng lắm, chúng ta thấy không có nhớ Ngài. Nhưng mà một người Phật tử, chúng ta nên nhớ cái ngày này cho kỹ. Đó là ngày mùng 8 tháng Chạp. Mùng 8 tháng Chạp mỗi năm. Và sau này tất cả những ngày lễ của Phật thống nhất lại hết lấy ngày trăng tròn. Chứ thật ra ngày Đức Phật mà đi, Đức Phật đản sinh cũng là mùng 8 tháng 4. Rồi ngày Đức Phật thành đạo cũng là mùng 8 tháng Chạp. Ngày Đức Phật xuất gia là mùng 8 tháng 2. Ngày Đức Phật niết bàn là ngày 5 tháng 2. Người Phật tử có 4 ngày chúng ta nhớ. 4 ngày mà quan trọng của Đức Phật. Ngày sinh ra mùng 8 tháng 4. Ngày đi xuất gia mùng 8 tháng 2. Ngày thành đạo mùng 8 tháng Chạp. Và ngày niết bàn là rằm tháng 2. Và sau này chúng ta thống nhất lại hết tất cả các ngày lễ đó lấy ngày trăng tròn làm chủ. Cho nên người Phật tử mình nhớ cái ngày này là ngày vui. Bởi vì không có ngày này, ở trên cái thế gian này thì chúng ta không có một cái mà đạo. Và Ngài là người đã thành tựu được quả vị giác ngộ. Cho nên chữ thành đạo là gì? Ngài đã thành tựu được con đường mà Ngài đã chọn và Ngài đã đi. Đi chọn cái con đường đó, chúng ta gọi thành đạo. Mà đạo của Ngài tức là đạo giải thoát. Cho nên người Phật tử tu, tu theo đạo Phật á, hay là nói là tôi là đạo Phật, nghĩa là tôi đi theo con đường giải thoát. Vậy thì cái chính yếu của người Phật tử, chúng ta tu biết bao nhiêu thứ, làm bao nhiêu việc, chỉ để vì cái gì? Vì hai chữ thôi, đó là giải thoát. Giải là mở ra, thoát là vượt. Khi mà mình còn chấp một cái gì, tức là mình còn còn. Mà còn còn nghĩa là còn dính. Còn dính là còn chặt, còn khổ. Khi nào mà mình trong lòng mình vượt đi những cái khó khăn, những cái phiền nữa, là ngay như cái cho mình giải thoát. Ví dụ như bây giờ mình học tha thứ cũng để giải thoát. Tại vì nếu mình ôm chặt, mình chấp chặt thì sao mình vui vẻ được. Ví dụ như mình nói hồi nãy thôi, là một cái ví dụ là mình đi xếp hàng mình lấy cơm. Hồi nãy mình đi ngang là mình thấy có món mình thích nhất á, mà tới phiên mình á trời ơi, lên ăn chứ cũng hơi thật thiệt. Thí dụ như đó, mà mình buồn hay là mình có cái gì nó chưa ổn trong lòng mình, và bây giờ mình nghĩ thôi, tại vì ban nấu ăn ta không có dự trù tâm à, hoặc là cái món đó ít quá, thí dụ vậy, thì tự nhiên mình nhẹ ra được cái trận. Và trong cuộc đời này, bất cứ mình làm cái gì mà tâm của mình không có nghĩ rộng, nghĩ thoáng, để chúng ta dễ nhẹ nhàng thả ra được những cái mà trong lòng mình, thì tự mình khó chịu. Mà khi mà trong lòng mình chắc chắn mình khó chịu thì cái sự giải thoát nó chưa có. Người xuất gia có cái chấp của người xuất gia, người tại gia có cái chấp của người tại gia, người tu cao có chấp của người tu cao, người tu lè phè có chấp của người tu lè phè. Ví dụ cái người tu cao, người ta expect, người ta nghĩ là người khác cũng trọng người ta. Ví dụ mà gặp cái người mà ta không có được tôn kính mình lắm thì mình cũng thiệt. Rồi cái người mới bắt đầu tu bị người kia chắc cho cái nơi tôi mới vô tôi không biết, thì dẫn tôi về dẫn lại. Tại vì sao nó cảm tu cả đó mà nó còn dẫn đi muốn chúng tôi. Tự ra rồi chứ thì ai cũng có những cái việc. Có nhiều khi một cái việc nó rất là nhỏ mà chỉ cần chúng ta nói một lần thôi là người ta đã hiểu việc rồi. Không cần phải nói đi nói lại, một chuyện nó rất là nhỏ, cái chuyện nó không có đáng gì cả. Mà một trong một cái giây chỉ trong vòng 5-10 phút mà nói câu đó tới 5-7 lần là người ta đã hiểu rằng cái tâm mình chưa có giải thoát. Có một ví dụ cái chuyện nhỏ. Ví dụ bây giờ trong chùa mỗi ngày tới giờ cơm thì báo chuông ăn cơm. Cái hôm đó có một vị giữ cái chuông, người ta quên báo cái chuông đó đi. Hay là một là người ta quên báo, cái mình không nghe chuông, mình không ra. Cái một lát mình đi ra mình rầy rà, vì mình nghĩ rằng mình là cái người lớn. Tại mình rầy rà cái chuyện của mình, nó đi nó tới nó lui, người ta nghe, cái người ta hiểu, à, ta nhận lỗi là lỗi tôi, mỗi ngày tới giờ chuông báo mà tôi quên. Rồi thí dụ bây giờ mình ở trong, mình là người lớn, mỗi ngày mình được mời ăn cơm, nhưng mà bữa đó mình nghe chuông rồi, tức là mình biết tới giờ ăn rồi, không ai vô báo hết cho mình trong phòng luôn. Mình ở mỗi ngày phải mời tôi ăn, còn báo chuông vậy là báo cho chúng. Còn tôi là người lớn, tôi mới được mời. Cái nào cũng khổ. Mình nghe chuông, mình biết là tới giờ ăn cơm, mình tự ra. Tại vì sống trong chúng mà. Quý vị nghe là cái bài, có bài nói cái bài đó bên Mỹ, nhập, cái bài gọi là an hòa nhập chúng. Tức là nếu mình muốn nhập vô trong một cái đại chúng mình tu đó, là mình phải đi theo lời Phật dạy, có năm việc mình phải làm. Cho nên chữ giải thoát là mục đích tối hậu của mình. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền, mình nghe pháp, tất cả những việc gì mình làm không ngoài cái mục đích là làm sao chúng ta giải thoát. Nhưng mà giải thoát là sao? Mình nghĩ giải thoát là khi nào mình chết đi mới giải thoát sao? Thì mình phải hiểu rằng giải thoát nghĩa là khi mình cởi mở được những cái gút mắc ở trong lòng. Mình có thể phiền khởi lên, nhưng mà liền giây phút đó mình tháo ra thì đừng để nó chặt. Thì mình giải thoát từng giây từng phút. Mình đâu phải thánh hiền gì mà gọi là tâm tôi bây giờ hoàn toàn giải thoát. Nhưng mà ít ra là tâm tôi nhận ra gút mắc để tôi mở liền, không để nó chặt. Ví dụ bây giờ mình tới đây mình ngồi, mình giữ trụ, mình ngồi đây mình để gần thầy, mình nhìn thầy cái dễ, mình để cái chai thuốc lên làm dấu luôn. Không biết ai, mình đi xuống lầu bước lên cái giờ chai thuốc qua góc, mình ngồi nhưng mà để ý là hồi nãy ai ai giờ thí dụ vậy. Cho nên mình chỉ chút chút vậy thôi mà mình thấy là mình không có vậy. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta, và cái mục đích của người tu Phật là để giải thoát. Không phải mình tu để chờ mình chết, mình lên thiên đường, mình lên Tây Phương cực lạc gì đó. Mà khi tâm mà chưa giải thoát thì cực lạc không có được. Bởi vì cực lạc nghĩa là gì? Cực nghĩa là cực kỳ. Chữ lạc là vui. Cực lạc nghĩa là cái nơi chốn mà chúng ta có niềm vui cực kỳ, chứ không cực kỳ vui vẻ, chứ không có gọi là cực kỳ khổ đau. Cái người mà cực kỳ khổ đau tức là cực khổ. Cái người cực kỳ an lạc tức là cực lạc. Cho nên mình giải thoát được ngay bây giờ thì nhất định mình sẽ có cực lạc. An vui nơi này thì an khắp mọi nơi. Có một bài kinh Đức Phật vì các tỳ kheo mà nói. Bài kinh này Đức Phật nói một câu trong này đọc gọi là giải thoát thuần thục. Ai cũng giải thoát nha, ai cũng muốn giải thoát, ai cũng mong mình giải thoát, nhưng mà mình chưa có thuần thục giải thoát. Thuần là gì? Chữ thuần là không có tạp. Ví dụ như Phật tử thuần thành, Phật tử thuần thành là Phật tử không có tạp à. Không có tạp những cái ý, những cái ý, những cái tà kiến, những cái tính mà, những cái niềm tin mà sai. Chẳng hạn như quan niệm ở nhà không có được thờ Phật bằng tượng, chỉ được thờ Phật bằng hình thôi. Đó là một ý niệm sai. Tượng với hình giống nhau. Rồi ta mới hỏi vậy chứ tại sao không thờ tượng đấy? Tại vì thờ tượng là có chư thiên hộ. Rồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ vậy thờ hình, mấy người ta nghèo không có tiền tưởng tượng, ta thờ hình chắc không ông thiên là tới. Vậy mấy ông thiên có kỳ thị quá. Mà nếu mà nói là chỗ nào có tượng thì cổ chỗ có chư thiên, thì mấy chư thiên bận trong chùa hết. Vì chùa tượng nhiều lắm. Vậy thì bây giờ trong 1000 Phật tử chỉ có thể có chừng 50 Phật tử có thành tượng hay còn như là thờ hình. Mà cái hình đó là ngày xưa là đa số là thờ hình. Chỉ có thời gian sau này những cái công ty làm tượng bắt đầu người ta mới làm ra những cái tượng nhỏ nhỏ cho mình đỉnh và thờ. Chứ trước kia là đa số là thờ hình. Nhưng mà cái ý niệm thờ hình hay thờ tượng là sau này. Quý vị nhớ là thời Phật, ngay cái thời Phật không có cái truyền thống tạc tượng vẽ hình, không có. Chỉ sau này Ấn Độ bị những cái quốc gia khác xâm lăng và cai trị thì người ta mới mang cái văn hóa tạc tượng vẽ hình của người ta vô Ấn Độ, và từ đó Ấn Độ mới có cái truyền thống vẽ hình tạc tượng. Chứ thời của Phật, các vị mình nhớ Phật là người ta đi trồng một cái bồ đề ở trong chùa để ta nghĩ đến Phật, một cái tháp xây dựng lên để nhớ Phật. Bởi vì quý vị nhớ Pháp Hòa có nói cái bài pháp gọi là Đức Phật và năm biểu tượng, năm cái biểu tượng của Phật. Chùa tháp là một, cây bồ đề là hai, xá lợi là ba, cái y là bốn, kinh điển. Mà ngày xưa là người ta lấy những cái đó ta thờ để biểu tượng cho Phật, chứ không phải là Phật. Cho nên tại sao bên Ấn Độ người ta xây tháp khắp đó, ở bên Miến Điện xây tháp khắp đó, tại vì thể thấy tháp là thấy Phật, thay vì ta xây tượng Phật ta xây tháp. Vua A Dục đó, khi mà ông là một ông vua ác lắm, tương đương với Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc. Ông thống lãnh cả cái đất nước Ấn Độ. Thì khi mà ông, một cái người mà muốn thống nhất như vậy thì người ta phải chinh phạt dữ lắm. Và đến khi ông nhận ra giáo lý của Phật, ông biết rằng chính đạo Phật đã giúp cho ông thấy được cái sai lầm, cái sự trở về của ông. Ông muốn đền ơn Phật, ông xây 84.000 cái tháp lớn nhỏ trong khắp lãnh thổ để tượng trưng cho 84.000 pháp môn. Chữ số 84.000 này nó là con số tượng trưng cho số nhiều, chỉ cho những pháp môn Phật dạy. Chứ chúng ta không có một cái danh sách gọi là pháp môn gì là số 1 và 2, 3, 4 dài xuống cho tới 84.000. Con số 84.000 là tượng trưng cho số nhiều. Ý muốn nói rằng chúng sanh của cha có rất nhiều những cái phiền người, thì Phật cũng có rất nhiều những phương pháp để giúp cho ta. Ví dụ nãy quý vị ngồi tịnh á, ngồi tịnh mà nếu mà ngồi khơi khơi dễ ngủ đó, mà cũng biết làm cái gì. Cho nên mình lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở, lấy câu niệm Phật phối hợp với hơi thở. Thở vào thì niệm A Di, thở ra niệm Đà Phật. Đó là một pháp, một pháp môn. Đó là một pháp môn. Là thí dụ bây giờ trong khi mình đang bực quá, đang giận quá, đừng nói gì hết, kiếm chỗ mà thở. Thở vào, tôi đang giận. Thở ra, tôi đang thở cho mình đang. Nói cho mình biết rằng mình đang giận. Khi mà chúng ta biết rằng chúng ta đang giận, thì tự động chúng ta sẽ tìm. Bây giờ chúng ta mới ngồi đây để giúp cho cái giận này nó lắng xuống, thì là một pháp môn. Trong lòng mình khó chịu quá, thí dụ như thân thể mình mệt mỏi, thở vào thân khỏe, thở vào thân tôi khỏe, thở ra tâm tôi bình an. Mình tưới tẩm cái sự bình an khỏe nhẹ ở trong lòng. Cái đó Đức Phật gọi là tưới tẩm hạt giống tốt. Tưới tẩm. Và sáng này trước khi chúng ta bắt đầu ngày tịnh tu, thì có một em 30 tuổi, em bị bệnh tâm thần. Em lên lên gặp Pháp Hòa, thì Pháp Hòa có hỏi là em có thường suy nghĩ tới những điều tiêu cực không? Cái người mà người ta tâm thần người ta bệnh là do người ta nghĩ nhiều điều tiêu cực mà. Ví dụ thôi, cùng một lúc cha chết, mẹ bệnh, việc làm mất, tức là nhiều thứ vô người ta, rồi người ta bấn loạn, người ta suy nghĩ đủ thứ, nó cũng tạo ra bệnh. Tại là chúng ta đang ngồi, chúng ta tưởng tượng, chẳng hạn như người mà tu mà cứ tưởng tượng mình được Phật tiên gì đó gá vô, rồi mình được sự bảo hộ của Phật, rồi mình được lên trời, mình nói chuyện với ai đó, tức là mình tưởng tượng nhiều. Em nó cũng bị một cái dạng, nó nói với Pháp Hòa là nó nói chuyện với nhiều người ở trên, cho nên nó mình mới biết là khi mà mình tưới tẩm nhiều quá như cái hạt giống tiêu cực. Có một cái cô nói, thầy ơi thầy, sao mà con ngủ con cứ mớ hoài vậy thầy? Pháp Hòa nói tại vì ban ngày mình nhiều cái ức, ức chế nhiều quá, mình nhiều thứ mình muốn nói mà có đâu khi mình nói được. Mình nói đập thoại với một mình, cái gì cái câu đó nó mở trong lòng tối thì đi ra. Tại vì những cái đó để mình khởi tâm mình nói, nó đi vào trong cái tàn thức, nó đi vào trong cái memory của mình. Rồi khi tối cái memory nó yên lặng, rồi cái ý thức nó đi vào, nó kiếm, nó đi ra. Mời này, cho nên cái memory là cái tàn thức, là cái kho chứa. Cái ý thức của mình nó là cái phòng khách. Tối mà ngủ là mình mời nè, mình đi vô trong cái kho mời nè, tình nữa mời nó còn khác. Còn bị mắt tai mũi miệng thân của năm cái thức đó nó ngủ nè, chỉ có cái ý thức nó làm việc. Khi ý thức nó đi vô trong cái tàn thức nó khóc nè, cho nên tất cả những cái gì mà Phật dạy mình đều là pháp môn. Cho nên mình mới có câu là vô lượng pháp môn tu, chúng sanh thì không số lượng, thệ nguyện đều độ hết, phiền não không cùng tận, thệ nguyện đều dứt sạch, pháp môn không kể xiết, thệ nguyện đều tu tập. Đó là những cái lời mà phát nguyện. Hồi sáng mình tụng cái bài lễ Phật thành đạo. Cái bài ngắn thôi nhưng mà nói lại hết cuộc đời của Phật từ khi đản sinh cho đến lúc ngài thành đạo. Và trong đó quý vị có nghe một câu, ngài phát một lời để rằng nếu không thành chánh giác thì không rời cái tòa này. Thì bây giờ mình cũng vậy, nếu tôi chưa phải là người thấu đạo một cách tốt đẹp rốt ráo thì tôi không rời bỏ con đường tu tốt. Còn bây giờ mình tu Phật thì mình mời ở nhà mình mà tâm của mình nó thì bị người ta bứng, người ta làm gì chút cái là mình bỏ được tu, người ta làm gì chút bỏ tu. Mà mình tu ngày đầu mình phát tâm tu đâu phải vì người ta, mà ngày nay mình bỏ tu là vì người ta chứ không phải vì mình làm hồi nó ngược. Cho nên mình đừng có vì ai để mình thối lui đường tổ sở, mà mình phải lấy cái rộng lớn. Đức Phật lấy ai làm đối tượng để phát tâm tu? Lấy chúng sanh. Nếu mà Phật không thấy cái khổ của chúng sanh, sao Phật lấy thấy cái đối tượng đó Phật phát tâm tu? Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà chúng ta thấy rằng cuộc đời mình khổ nhiều quá, thì hãy lấy cái khổ đó làm cái đối tượng để tu. Mình không tu là khổ nữa này. Mình không tu là khổ nữa. Cho nên lấy cái khổ của mình và phát tâm tu cho mình. Rồi bây giờ ai mà có làm gì mình á, mình lui sụp nó lại khổ nữa. Cái đó là nghiệp gì? Nghiệp mới. Hai tuần trước Pháp Hoàng có nói một bài ở Trúc Lâm, nghiệp cũ với nghiệp mới. Nghiệp cũ có nghĩa là những cái gì chúng ta đang thọ nhận trong đời này, rồi chính những cái đó chúng ta tiếp tục tạo nghiệp. Ví dụ bây giờ mình thọ cái thân này, mà cái thân này tuy mình nhìn bề ngoài nó cũng khá tốt vậy đó, chứ mà thiệt sự ra nó là cái gốc thân của khổ. Tại sao? Có thân nên khổ vì thân, có thân nên khổ vì thân. Nó không đau này, nó cũng đau kia, nó không bệnh này, nó cũng bệnh cái kia. Cho nên đó mình Pháp Hoàng ngồi qua nghiệp, Đức Phật lấy chúng sanh làm đối tượng để phát tâm tu. Thôi giờ mình thấy lấy chúng sanh phát tâm tu nghe rộng lớn quá, thôi giờ nó nghĩ tới mình đó. Phải lấy cái khổ đời này của mình, lấy cái nghiệp chướng đời này của mình làm đối tượng và phát tâm. Để cái gì? Để mình dứt khoát, mình đi cho hay cho vững, chứ đừng để cái khác nó đẩy mình. Nhiều khi người ta đẩy mình không lùi, nhưng mà ta xê dịch mình, người ta kêu là chuyển. Thối là lùi, chuyển là chuyển đi mình. À, bây giờ tôi không thấy, tôi không có đẩy anh lùi đâu, nhưng mà tôi biết cái đẩy của anh là tôi muốn anh giận, tôi nói câu cái anh phần lửa lên. Tôi muốn anh vui cái tôi giả bộ tôi khen câu cái anh làm chết bỏ luôn. Cho nên người ta chuyển mình, mai người ta biểu mình ngồi chỗ này, mốt người ta biểu mình ngồi chỗ kia, do cái lời khen là kia. Cho nên bây giờ Pháp Hoàng nói thưa với đại chúng vậy, Phật ngày xưa lấy chúng sanh là đối tượng để phát tâm tu. Bây giờ mình chưa, bây giờ mình khoan nói chuyện đó, mình nói mình tự mình lấy cái khổ, cái nghiệp của đời này nè làm cái đối tượng cho mình phát tâm. Đời này mình đã bệnh như vậy rồi, mình đã nghiệp chướng như vậy rồi, mà tập tánh của mình không thay đổi, thì tự động mình phải tu thôi để mình giải thoát cái đó đi. Nhưng mà nếu mình biết cái tập tánh mình cái đó là nghiệp cũ nha, rồi mình tự lấy cái nghiệp đó bộc lộ ra, mình tháo quát người này, mình la rầy người kia, mình hằn học người đó, đó là mình tạo thêm nghiệp. Đức Phật giảng bài kinh ngắn, nghiệp cũ với nghiệp mới. Con mắt của mình đó là nghiệp cũ, nhưng mà lấy cái mắt này thấy mức người ta, trừng trộ người ta, gọi là nghiệp mới. Phật cho mình đời này mình được, không phải Phật cho mình đời này mình được bàn tay, thay vì mình bàn tay nắm ngón em vẫn kêu xa. Mình làm cái gì cho nó kêu xa chút, mình làm sao mà biết ta kêu riêu. Mình lấy cái bàn tay mình làm cái gì để cho người ta đừng có kêu riêu mình. Cho nên đó, mình cũng nhiều khi mình không hiểu, mình không quán chiếu. Cho nên đó, cái cách tu của đạo là chúng ta hãy nhìn lại mình, hãy quán chiếu lại. Mình mà không quán chiếu lại mình thì mình không có thấy, bởi vì mình thấy là ta không còn thấy mình. Cái bài kinh này không phải trích ở trong kinh Tạng Tạng A Hàm, hoặc gọi là kinh tức vị tỳ kheo thuyết. Tức vị là gì? vì các tỳ kheo mà nói. Tỳ kheo là bảy chúng của Phật, bảy chúng đệ tử Phật, một trong bảy chúng. Trước hết là sa di, là các vị mới tu ở Việt Nam. Sa di ni, các vị mới tu bên nữ. Thức so va na, tức là các vị nữ tu trước khi tọ tỳ kheo phải thọ giới thức so, tập sự làm tỳ kheo ni trong 2 năm. Cái giới này chỉ có nữ thọ và chứ nam không có thọ. Thức so va na, tỳ kheo, tỳ kheo ni là 5 rồi. Xuất gia 5 chúng, rồi có 2 chúng cái tại gia là nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Đệ tử Phật có 7 chúng, trong đó gồm có 5 chúng xuất gia và 2 chúng tại gia. Và 2 chúng này cùng nương tựa với nhau làm cho chánh pháp lan truyền. Và hồi sáng thì công phu sáng cái lời phục nguyện có ta: tăng ni truyền bá, cư sĩ hộ trì. Người xuất gia là có cái bổn phận truyền bá Phật pháp, người cư sĩ là có bổn phận hộ trì Phật pháp. Cái bài kinh này Đức Phật vì các tỳ kheo mà thuyết. Tỳ kheo là các vị đi xuất gia sau ít nhất là 5 năm, tuổi đời phải 20 tuổi trở lên, đủ cái suy nghĩ vững chãi trên cái bước đường tu căn bản thì thọ giới này. Và trong 7 chúng, chúng tỳ kheo là chúng quan trọng nhất, tại chúng tỳ kheo là chúng giống như là đại diện cho Phật. Tôi nghe như vậy, một thời Phật du hóa tại nước Xá Vệ, trong vườn thăng, trong rừng thăng vườn các cô độc. Bấy giờ Thế Tôn nói các tỳ kheo rằng: tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục, có 5 pháp để tu tập. Những gì là 5? Là Phật nói rằng á, tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì có 5 pháp. Thật ra mình có giải thoát, tu là có tiến bộ chứ không có gì hết. Ăn một cái bánh thì no được cái bánh, ăn 2 cái bánh thì no 2 cái bánh, là mình tu 10 năm thì không lẽ mình không thấm chút nào sao có. Mình thật sự ra nếu mà nghiệm lại cái vấn đề tích cực là mình có tiến bộ. Tiến bộ hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa mình không được vậy đâu. Ngày xưa là mình chấp lắm, hay là mình phiền muộn lắm, mà sau 10 năm học Phật mình thấy mình có thay đổi lắm. Có chứ. Vậy là tâm giải thoát chưa thuần thục. Mình có giải thoát nhưng mà chưa thuần thục. Mà muốn cho thuần thục thì có 5 pháp để mình tu. Bây giờ Phật dạy những gì là 5? Tỳ kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức. Tâm giải thoát cho thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ nhất. Đại chúng nghe lại: tự mình là thiện tri thức, sống chung với thiện tri thức, cùng hòa hợp với thiện tri thức thì đó là cách thứ nhất giúp cho tâm mình thuần thục giải thoát. Và thiện tri thức là gì? Chữ thiện tri thức có nghĩa là những người hiểu tâm mình, hiểu bản thân mình, hiểu tâm mình, và luôn luôn khéo điều phục. Thế đại chúng, mà thiện tri thức nói nôm na là những người bạn lành, sống tốt, biết nâng đỡ mình, đã nói vậy cho mình dễ hiểu. Chữ tri là biết mình, chữ thức là hiểu mình. Phong vào ví dụ là: cô A biết cô A, cô B, nhưng mà hiểu luôn cái tính tình của cô đó nữa. Biết mặt thôi, mình biết mặt người ta mới có tri thôi, còn mình hiểu tính tình người ta thì gọi là thức. Cũng giống như con mình, mình biết nó mà mình biết luôn tính tình của nó. Thì chứ những người bạn nào mà chơi với mình, người ta biết mình mà người ta hiểu mình nữa. Nhưng mà người chính người ta hiểu mình mà, cho nên người ta lúc nào cũng nâng đỡ mình, giúp đỡ mình, thì người đó gọi là thiện tri. Người đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Người đó gọi là giáo thọ thiện tri thức. Người đó gọi là đồng hành thiện tri thức. Thì thiện tri thức có ba loại: giáo thọ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và ngoại hộ thiện tri thức. Ví dụ có một bác không đi chùa, ở sát biên giới, không có xe, người khác chạy tới nhà rước đi chùa cho mình tu. Ngoại hộ tức là giúp cho người đó có được phương tiện đi tới và cùng tu chung một chỗ, gọi là đồng hành. Và lên xe rồi trao đổi với nhau những câu Phật pháp, nhắc nhở với nhau, gọi là giáo thọ. Vợ chồng có phải là thiện tri thức của nhau không? Hiểu nhau quá. Vợ chồng hiểu nhau quá mà hiểu nhau quá, hiểu biết nhau, hiểu nhau là tri thức. Vì hiểu nhau, biết nhau cho nên lúc nào cũng nâng đỡ, biết vợ hát tu. Và hỏi là sợ đâu có khóa tu, là vợ muốn đi tu, cho nên mình muốn để dành những ngày holiday, để dành đó khi nào bà cần, bà kêu cho mình lấy một day off, một ngày nghỉ, chở đi chùa tu. Người đó là ngoại hộ thiện tri. Mà hai vợ chồng cùng mặc áo tràng, cùng tu với nhau, đó là đồng hành thiện tri. Cho nên có quà mà thấy những vợ, hai người, hai ông bà mà cùng đi chùa mà tu và vui lắm. Tại vì có quà biết rằng chỉ có cách đó tu mới đi. Tại vì một người mà đi, người không á, thì cái người mà đi á cũng lo cho cái người ở lại. Không biết cơm nước ổng giờ sao, bữa nay ổng buồn vui thế nào. Mình đi mà cái tâm của mình không có yên. Mà ổng vô chung với mình rồi biết ổng ở đây nè. Mình nấu cơm cho chúng ăn, mình cũng nấu trong thoải mái. Mình đi tới luôn mình cũng thoải mái hơn. Mặc dù mình trước khi đi mình chuẩn bị rồi, nhưng mà cái tâm lý một cái cuối tuần ở nhà, một người đi rồi người ở nhà, thì mình biết ở nhà không có ai nói chuyện là không buồn. Sợ ai nói chuyện với bà không buồn. Cho nên Đức Phật nói tu hành mà vợ chồng cùng tu với nhau, đó là một cái tương xứng. Có một bài kinh mà gọi là tương xứng, xứng đôi vừa, trong đó gọi là đồng tính, đồng hành, đồng giới, đồng tuệ, đồng thí. Phật dạy hay lắm, rất nhiều kinh. Hôm nay mình ngồi đây mình tu, mặc dù từ sáng tới tối đó, nhưng mà quý vị thấy người xét kinh, người nấu ăn, người quấn bàn, đó là gì? Ngoại hộ. Có những người tâm tu nha, có những người tâm dưỡng tu mà lại với bé thôi đâu. Thì tôi thường thường trong một cái đạo tràng tu lớn, thì có những người tâm tham dưỡng tu, tôi nói cho con xin ở ngoài để con hộ đàn. Cái người mà ở ngoài gọi là hộ đàn. Tại vì sao? Tại vì mình tu đây là mình ở trong một cái đàn, một cái đàn tràng, cái đạo tràng. Còn những người đang ở ngoài sẽ giúp đỡ, chạy cần cái gì ta lo là hộ đàn. Có nhiều khi gọi là hộ giới. Các vị tu giới, bác quan trai, con ở ngoài này con hộ giới. Thì Đức Phật có nói là mình hãy tự mình là một thiện tri thức. Mình phải tự mình là một thiện tri thức. Mình hãy sống chung với thiện tri thức. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, mình mà tu mà mình muốn tu mà mình cứ sống chung với những người mà ta không tu mà tu khó. thà độc cư một mình chứ không chơi với bạn sống. Tại vì người ta gần mình thôi, người ta làm mình tu chưa tới nơi, còn người ta để tới bến. Cho nên là người ta cũng làm hồi mình cũng chạy theo. Có nhiều khi nói cái chuyện mình ăn chay thôi, mà cái người ta ăn chay người ta nói mình khó nghe lắm. Mà mình đáng lý ra mình không ăn thì mình người khác ăn gãy tá rồi cũng thôi. Rồi thậm chí là mình đi chùa mình tụng kinh tám đi ta nói, mà ta có nhiều người ta nói tu làm gì đó, người nào mà đời này mà tu dữ dội thì người đã ác chứ không tu. Nghĩ là cái người nào ác lắm. Rồi đó đầu bữa nay tôi đi sám hối, tôi có làm tội gì, tôi hỏi sám hối gì. Có nhiều người nói tôi có sám hối, tại tôi có làm gì tội. Có thể tội thì mình không, nhưng mà mình có biết rằng những lúc mà mình nói một câu mình làm cho người ta khó chịu là cái lỗi. Tại ở nhiều khi trong cuộc sống của mình cứ nhẹ mình nói nhiều câu mình nghe khó chịu đó, mình không biết là lúc đó mình đang tạo nghiệp, mình không có hay. Đó. Chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ tiếp tục làm. Lỗi nhỏ dồn thật lâu lâu ngày thành lỗi lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà bỏ qua không làm. Thiện nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành thiện lớn. Vậy thì cái thiện chút mà mình cứ làm lâu ngày đó cái thiện lớn. Một cái lời nói mình vừa định nói ra mình ngăn là được, là khi phút đó là mình đã phun tu rồi đó. Mình đã gom góp, quý vị thấy cái cùng rác không? Một ngày nhà mình không biết bao nhiêu cái bịch rác. Đâu phải một lần dồn đâu, lát miếng kẹo, lát miếng bánh vậy mà ngày biết mấy bịch rác. Có nhiều khi mình đổ rác riết mình nó trời ơi phải chi tiền bạc mà nó về cũng tắt. Có nhiều khi mình không biết quý vị có bao nhiêu lần, quý vị còn rác đi đổ nhiều quá mà quý vị nói những câu này. Chờ chùa là mà đổ rác miếng mà nói vậy. Rác ở đâu mà quá chừng, mà mới vừa thay cái bệnh thiện chút là đâu có ai dùng một lần chứ mặt người một miếng người. Cũng như vậy, nhiều khi mà thấy cái cục rác tự mình thấy cái tâm hồn của nhà cái gì mình cũng gom, cái gì mình cũng nhặt riết mình thành một cái cục rác. Mà phải chi ta biết làm phân bón thì rác này còn hữu dụng, còn mình cứ để yên để cho nó bốc mùi thôi. Cho nên mình hãy là thiện tri thức và sống chung với thiện tri thức. Cái câu này nó hay mà nó nhiều nghĩa. Mình hãy tự là thiện tri thức của chính mình, tức là mình tự mình nhắc nhở mình, mình tự mình nhắc nhở mình hãy sống chung với thiện tri thức, tức là mình tìm những người bạn cùng chung mình học bài. Thậm chí không có ai, nhưng mà mình có những cái thiện tri thức đó, mình hãy sống với nó. Mình đã sống với cái thiện lành đó trong. Cho nên là ngài Huyền Giác khi mà ngài viết cái tác phẩm Chứng Đạo Ca thì trong đó có một câu ngài nói: thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du, niết bàn lộ. Tôi đi một mình, thường độc hành, thường độc bộ. Cái người mà đã đạt được cái đường tu gọi là đạt giả đó, mới cùng đi với mình ở trên cái con đường an lạc đó là niết bàn đó. Cho nhiều khi người ta sống chung, người ta sống một mình, ta độc cư mình à. Nhưng mà người đó đang sống với thiện tri thức, tại vì ở nơi đó thiện lành họ được nuôi dưỡng. Cho hôm nào quý vị ở chùa một mình mà quý vị tu đừng buồn, nó chờ sao bữa nay chùa yên quá, tôi sợ ma quá. Mình sống một mình là mình sống với thiện tri thức. Còn cái ý nghĩa là chúng ta sống chung như thế này, ngồi ở đây chúng ta ngồi chung đó, hôm nay từ sáng tới tối chúng ta đang sống chung với thiện tri thức, nâng đỡ với nhau. Đó là sẽ giải thoát, cái tâm giải thoát thuần thục. Tại sao vậy? Tại vì thật sự ra nếu mình không có những người thiện tri thức gần gũi mình, mình khó thật, cái đường tu mình nó cũng khó. Phong vào ví dụ, nếu như ở bên Trúc Lâm mà chỉ có một mình Phong vào, không có mấy thầy mấy cô bên chùa, chắc chắn Phong vào không có mặt ở đây giờ này.
Cho nên Pháp Hòa vẫn biết hơn những vị ở nhà. Đã phụ cho Pháp Hòa một tay là ở chùa để mà lo công việc ở chùa những ngày cuối tuần để Pháp Hòa yên tâm mà đi. Vậy thì những vị đó là thiện tri thức của mình, làm cho mình đi mà tâm mình không có phải lo lắng muộn phiền gì nữa hết. Mình đi không có như vậy gọi là giải thoát. Cho nên quý vị kiểm là quý vị có thiện tri thức này không? Có chứ, ít nhiều trong cuộc sống mình đều có chứ. Hôm nay mình đi một ngày mình ở tu thì thế nào cũng có những người gia đình mình ở nhà thay thế mình làm việc gì đó, chăm sóc việc gì đó. Trừ khi nào là nhà mình không có gì bận rộn hết, đóng cửa lại hai người cùng đi, thì mình là đồng hành thiện tri thức. Rồi mình vô trong này mình sống chung một chùa với nhà, sống chung với thiện tri thức, tâm giải thoát vô cùng. Lại nữa, tùy theo tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại kéo thâu giết oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới, tâm giải thoát chưa thuần thục và muốn cho thuần thục, thì đó là pháp tu tập thứ hai. Pháp tu tập thứ nhất là tự mình là thiện tri thức, mình sống chung với thiện tri thức. Bây giờ pháp tu tập thứ hai là tu tập cấm giới, thủ hộ giải thoát, lại khéo thâu giết oai nghi lễ tiết. Cái câu này nữa nè: thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Đó là cách thứ hai để mình làm cho tâm mình giải thoát. Có nhiều vị đó thôi, tôi quy y rồi, tôi quy y rồi bắt công là tôi phạm. Vậy thì bộ không quy y cái mình học tội à? Nhưng mà có nhờ có quy y đó, cho nên cái tội lỗi mình nếu có lỡ nó cũng nhẹ, nó nhỏ đi. Tại vì sao người mà có quy y rồi tự nói với mình là tôi là Phật tử nè, cho nên cũng nó cũng giật lại, nó cũng thâu giết mình lại phần nào chứ. Bây giờ Pháp Hòa đã ví dụ nè, hồi đó mình chưa có phải là đại gia, chưa có làm lớn gì, mình bình thường cái mình ăn ngồi mình nói. Nhưng một khi mình đã ra mình làm ông chủ cả, mình quen biết nhiều chủ cả rồi, thì ra được mình mặc cái gì? Bắt đầu mình phải ăn tâm ni nhiễu nhão vô. Bắt đầu mình phải cà vạt, rồi mình phải thắt, rồi mình ngồi đâu, mình uống nước nó cũng có cái tư thế, cái tư cách, mình uống nước làm sao, mình ngồi hết kiểu sao, chứ mình đâu thể gọi là thả giang như hồi hồi chứ được. Cho nên nó khác lắm. Là cái người mà mình, thí dụ bây giờ cái người mình ở cái chức phận nào thì tự nhiên mình phải đưa vô cái tư cách của mình, nó phải đúng với cái chức phận. Thì có một người tu mà, ví dụ thôi, bình thường mặc cái bộ đồ mặc hò, bộ đồ ngắn đi hay nhanh, nhưng mà hễ khi mà đắp cái y lên rồi cái làm gì, tự nhiên cái y đó nó làm cho mình nhẹ cái bước chân vào. Ví dụ bây giờ một cái vị xuất gia đắp y mà đi ra chánh điện á, lấy cái chân đá cái tọa phụ qua kia, đá cái tọa phụ qua chỗ này, trời ơi mình thấy cái hình ảnh nó đẹp không? Thì ví dụ vậy đó, thì cái đó là học. Tự nhiên mình là người tu thì cái oai nghi đó nhất định mình phải chỉnh. Thậm chí mà ở trong chánh điện á, ví dụ mình lấy thấy một miếng rác, miếng bụi, mình muốn lấy cái miếng rác đó mình cũng khom, tại vì mình khom xuống tức là mình chổng cái lưng sau của mình đó, nhìn nó khom. Người ta muốn lấy một miếng rác là ta ngồi thẳng cái người xuống vậy, ta ngồi thẳng xuống nhặt cái miếng rác rồi đứng thẳng lên. Nếu mà cái người mà ta để ý oai nghi chút là cái người ta trên chánh điện là ta làm vậy. Ví dụ đi đang đi kinh hành vậy đi, rồi cái khúc chỗ này là nó bị kẹt mấy cái gối, thì nếu mình muốn là mình lấy cái tay kéo nó ra, hoặc là mình chuẩn bị trước, Trời ơi, tới cái lúc đó rồi bắt đầu mạnh ai lấy đá. Thì nếu mà lỡ mà quay phim mà lên là thôi, nguyên một cái sân vận động đã bằng. Cho nên quý vị biết á, không có cái máy quay phim thôi mà có cái máy quay phim rồi quay lên nó xấu. Có những cái tác phong thì quay, thì chỉ cần nhìn cái oai nghi đó thì ta hiểu là tâm mình có giải thoát thuần phục chứ. Tại sao cái oai nghi nó quan trọng như vậy? Tại vì chính cái hình ảnh oai nghi đó nó giúp cho người ta. Quý vị thấy cái tâm của mình, tôi chứ, cái tâm và cái mắt của mình, cái tác ý của mình chưa có thuần. Thấy cái gì là mình cũng có thể khởi tâm. Cho nên hồi xưa Ngạ A Nan đệ tử Phật, mà quý vị biết là Ngạ A Nan là ngài đẹp lắm. Trong kinh kể mình tụng mình đọc mình hiểu, mà đẹp đến cái làn da của ngài đẹp đến mức độ á, là các thầy ngày xưa là ai cũng phải để hở cánh tay, mà đặc biệt Ngạ A Nan là Phật không cho. Cho nên Phật mới chế ra một cái áo thứ hai. Cái áo đó gọi là áo phú kiên. Phú tức là che, kiên là cái vai. Cái áo đó gọi là áo che vai, để cho Ngạ A Nan tròn lên người, để mà che cái cánh tay. Bởi vì ngài hở cái làn da của ngài đẹp quá mà làm các cô nhìn là khởi tâm. Cho bây giờ có một cái y tròn lên người gọi là phú kiên. Thì mình mới biết là con người mình dễ tắc ý. Cái hình ảnh gì, cái gì đó nó cũng làm cho mình dễ tắc. Thậm chí người ta nói câu nói mình cũng dễ tắc ý. Có khi mình tắc ý không làm, cho khi người ta tắc ý không có tốt. Cho các oai nghi phải thủ tu tập cấm giới, lại khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt thường sanh lòng lo sợ. Phải thấy những cái lỗi nhỏ thường sanh lòng lo sợ. Thọ trì học giới. Mỗi người chúng ta ai cũng có giới để thọ. Có người năm giới, có người thập thiện giới, có người đại gia bồ tát giới, có người xuất gia giới, thì ai cũng có giới để thọ. Thì thôi mình đã thọ rồi thì giới nào mà mình nghĩ rằng mình trong khả năng mình ráng giữ để cho tâm giải thoát thuần phục mình phát sinh. Thật ra như có bạn ngươi vậy đó, trong chúng ta là giải thoát là đã có, nhưng mà có điều là mình có thuần phục chưa. Ví dụ mình là Phật tử nhưng mà chưa thuần thành. Cho nên mình mà chưa thuần thành thì mình nghĩ mình tin tùm lum ta lá. Lại nữa tỳ kheo, nên nói điều đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp. Tức là nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiểu dục, nói về tri túc, nói về đoạn trừ, nói về vô dục, nói về pháp diệt, nói về tỉnh tọa, nói về dứt khởi. Có được những điều như vậy của sa môn được trọn đủ, dễ được chứ không khó. Tâm giải thoát thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu thứ ba. Thế này chúng là hồi nãy Phật nói đó, là mình tu giới, mình giữ oai nghi. Bây giờ cái điều thứ ba mà muốn cho tâm mình thuần thục là ở cái vấn đề nói. Cho quý vị thấy là tu chứ cái nói nó quan trọng. Tại vì á, người ta ví dụ cái mặt của mình, người xưa ví dụ nha, cái gương mặt của mình á, như là một cái nhà. Đây là cái nóc này, đây là hai cái cửa sổ, đây là cái cửa chắn, và đây là hai cửa hông. Thì quý vị thấy người xưa ta định, người ta nhìn cái mặt mình, ta nói là cái diện mặt của mình, cái diện của mình đó là một căn nhà. Ra vô mỗi ngày như là, mà có nhiều cái có người ta vô đây rồi ta ra cửa hông. Có nhiều cái mình vừa mình bên, và có nhiều người ta không vô cửa chính mà ta vô cửa hông. Vô cửa hông mà ra cửa chính. Tức là sao? Người ta nói mình nghe, nghe xong ra cửa này. Phải không? Rồi có nhiều khi cái cửa sổ này mình mở, mở cái cửa này nó. Cho nên người xưa ta nói cái diện mạo của mình là một cái căn nhà. Và hai cái này là hai cái cửa sổ, tức là con mắt, hai cái mắt của mình là hai cửa sổ. Có nhiều người ta nhìn mắt em là bể khoan cười. Mắt em là cửa sổ của tâm hồn. Tại vì cái lòng của mình nó buồn, nó vui, sao nó hiện lên. Có nhiều khi mình chỉ cần rưng rưng vài giọt nước mắt thôi là hiện xong.
Thầy cũng biết rồi.
Sao thầy biết vậy? Sao thầy biết vậy?
Cái người kia không cho mình làm chuyện đó mà mình chỉ cần ngồi chỗ thôi, thấy không? Rồi cái cửa chính mình đóng lại, hai cửa sổ nhấp nháy thôi, rồi cái người kia đi ra đi vô hồi cái là chiều hết rồi.
Sao thầy biết vậy?
Có nhiều người hỏi sao thầy biết đó. Cho nên các vị mới nói, Đức Phật nói này, hãy nên nói điều đáng nói. Nói như thế nào để phù hợp nghĩa của bậc thánh? Tâm nhu nhuyến. Cái tâm nhu nhuyến là tâm gì? Tâm nhu nhuyến nghĩa là cái tâm mình nó mềm mại, cái tâm của mình nó nhẹ nhàng. Có những cái việc cái tâm mình chỉ cần nhu nhuyến một chút thôi là mọi việc nó yên thôi. Mà cái tâm mình vượt lại cái nhu nhuyến là cái tâm cứng nhắc, cái tâm mà gọi là không có biết, gọi là uyển chuyển, thì mọi việc nó bế tắc, mà nó làm cho cái không khí đó nó tự nhiên nó hết vui. Bây giờ cái tâm đó là tâm gì? Đức Phật nó nói chỉ cần làm mấy việc này. Hễ mà nói thì nói cái gì mà nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về giải thoát tri kiến. Đó là cái hương mà mình thắp mỗi ngày. Cái hương mình thắp mỗi ngày đó là cái hương của ngũ phần hương. Cho nên nó có cái bài đó. Cái bài mà đốt nén tâm hương trước Phật đàn, ngũ phần dân trọn đức Như Lai. Ngũ phần đó là gì? Đó là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên cái hương mà mình thắp đó, nó quan trọng lắm. Đó là cái hương của sự giải thoát. Cho nên nếu mình nói cái gì mình hãy nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, về giải thoát tri kiến, nói về sự tổn giảm lần lần. Cuộc sống của mình hiện tại bây giờ chúng ta vừa tổn và vừa giảm. Tổn tức là mất, giảm tức là nó tiêu, nó mất dần mất dần. Quý vị thấy bản thân mình mỗi ngày, mỗi năm đi qua, sức khỏe mình sao? Giảm và tổn. Phải không? Làm sao mình có tăng được? Bởi vì cái này là cái hữu hình, hữu ngoại. Cái này là cái có hình tướng. Nhưng mà chúng ta hãy lấy cái hình tướng tổn giảm này tu tập để cái khác nó tăng. Cái gì nó có thể tăng? phước mình tặng được. Nhưng mà nếu mình không khéo á, thì cái phước mình mỗi ngày nó cũng tổn giảm đi nếu mà chúng ta chi dùng nhiều. Cho nên Đức Phật nói hãy nói về sự tổn giảm. Có những cái mình bị tổn giảm mình biết. Mình trong cuộc sống của mình nhiều khi mình tu tập rồi mình nghĩ là mình có phước, nhưng mình dùng cái phước đó nhiều quá. Cho nên chư tổ thường nhắc mình phước nên tụ không nên tán. Cái phước mình nên tụ không nên tán. Tụ là gì? Tích tụ lại. Tán nghĩa là mình làm cho nó tản lắm, mình làm cho nó tán lắm. Hãy nói về sự tổn giảm lần lần, nói về nghiệp không ưa tụ họp. Có những cái tụ họp thêm phiền não, có những cái tụ họp thêm an vui. Giống như bây giờ mình tới đây, mình tụ họp ngày hôm nay, chẳng những không tổn giảm mà chúng ta tăng trưởng. Tăng trưởng gì? Thứ nhất là ngày hôm nay thứ bảy, mà nếu mình không có tụ họp vậy thì mình đi shopping à, hay là mình đi đâu đó à, ở đâu đó có hội chợ mình đi thì ít nhiều mình cũng phải mua. Còn mình vô đây mình ngồi thì mình tu tập. Nói về thiểu dục, nói về tiêu túc. Thiểu dục là gì? Thiểu dục tức là mình ít muốn, tri túc là mình biết đủ. Bây giờ không thiểu dục mà cũng không tri túc là no more. Thật ra nãy giờ nó cũng tổn giảm dữ lắm. Giờ nãy của bà Phật nó lên là nó còn thấy nó còn có một phút à. Cái đèn đỏ nó hiện lên rồi. Xin chú Nguyên Thái hai cục pin mới, không chứ ông quơ đâu, hai cục pin cũ. Không là mới vừa bỏ vô cái máy này nó báo hết đi. Mà nãy giờ bà Phật cũng ngồi im đó. Chứ thật ra bật cái máy lên là đã thấy rồi. Nhưng mà không sao chú, hy vọng nó thiểu dục tri túc. Nói về pháp đoạn trừ, nói về pháp vô dục, nói về pháp diệt, nói về tỉnh tọa, nói về duyên khởi. Tức là những gì chúng ta cần nói, hãy nói những cái gì nó làm lợi. Ví dụ mình gặp nhau thế, sau lúc này tôi ngồi thiền, tâm tôi hay bị loạn, hay là tôi ngồi nó đau, mình mới hỏi nhau vậy chứ ngồi bằng cách nào. Cho nên quý vị biết mình ngồi mà có cái tọa cụ nó đỡ, có cái bồ đoàn nó đỡ, ngồi lâu mà có cái bồ đoàn đó, ngồi nó hồi mình đau chân. Cho nên cái cục tròn tròn mà để mình ngồi đó, mà mình biết cách ngồi là mình ứng dụng, mình sử dụng được nó là nó giúp cho mình nhiều. Thứ nhất là giữ cho mình thẳng cái lưng. Thứ hai là làm cho mình đỡ mỏi, đỡ đau. Quý vị ngồi ở trên cái gối đó, thấy không? Thì quý vị ngồi đừng có ngồi hết gối, ngồi phần nửa. Ngồi mình để mình, xin lỗi cái thân mình nó tròn ra trước một chút vậy đó. Rồi hai cái đầu gối của mình, nếu mình xếp được là hai cái gối của mình nó nằm ở trên cái đất. Còn nếu như mình mà đa phần không biết là quý vị ngồi được, là tại vì thứ nhất đó, là mình đã có cái góc đau chân. Hai là cái chân mình nó to, mình ngồi khó. Nhất là vị nào mà có cái bụng nữa, khó giữ. Cho nên đó là quý vị đó, nhưng mà có nó đỡ cái người mình lên đó, thì cái chân mà nó hở cái mặt đất đó, thì nó cái máu huyết nó đỡ chút, ngồi nó cũng an ổn. Và khi nào quý vị ngồi và quý vị đau chân á, thì quý vị cứ tự nhiên đổi cái cách ngồi, đừng có ngại. Đừng có ngại là mình là không có dám đổi. Khi mình đau chân á, đổi cách ngồi. Nhưng mà trong lúc đó mình làm gì? Mình ý thức rất là rõ. đây là một cảm giác khó chịu về thân thể, và tôi đang đổi cách ngồi để cho thân thể tôi dễ chịu. Cho nên có cái bài kệ đổi chân, đau chân đổi cách ngồi. Cảm thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, hơi thở là dây đen thuyền về nơi bến cũ. Trong khi mà mình ngồi thiền đó, nó có cái bài kệ mình ngồi: ngồi đây ngồi gọi bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao. Nhưng mà ngồi một hồi nghe nó đau đau thì nó có cái bài kệ giúp cho mình đổi cái cách ngồi mà mình đổi với, tức là mình tự nói với mình là cái cảm thọ mà dễ chịu gọi là lạc thọ, cảm thọ mà đau nhất gọi là khổ thọ. Thọ là gì? Là feeling. Thọ là cái feeling, thọ là cái cảm thọ, là cái cảm nhận của mình. Cho nên cái bài kệ là khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là đau chân, lạc thọ là dễ chịu. Và thân thể của mình là lúc nào mình cũng có hai cái cảm thọ đó, khổ thọ và lạc thọ. Thì khi mình đổi chân là mình đọc cái bài kệ khổ thọ, lạc thọ và khổ thọ như mây trời theo gió. À, như mây trời theo gió, tức là cái nó không có sao hết, tại vì mình đau là mình biết mình đau. Tu là vậy, đau là biết mình đau, khổ là biết mình khổ, chứ không có nói giống. Có nhiều khi mình bực chết vậy là ta hỏi chị có giận vậy không? Bắt giận mà hai con mắt thì giận lên, hai con mắt thì giận lên mà nói nghe lắm, tôi cái một mà cứ xác xác định là tôi giận. Chị làm gì tôi đều giận, đúng không? Phải không? Như là mình chưa có thành thật. Là khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Nó đau thì mình biết nó đau, mình chịu nó. Nhưng có một cái, một cái mà mình không bao giờ mất, đó là gì? Hơi thở là dây đen. Tôi đổi cái cách ngồi nhưng mà tôi không mất hơi thở. Tôi vẫn chánh niệm từng hơi thở ra vào trong khi tôi đổi cách ngồi. Cho nên cái tu của mình là như vậy. Thí dụ thôi, thí dụ như là quý vị làm bất cứ một cái gì cho ai, chỉ là phương tiện mà làm, nhưng mình vẫn không mất đi cái mục đích chính yếu của mình. Đó, thành thử đó là gì? Đó là mây trời theo gió. Nói theo một danh từ chuyên môn chút, đó là gì? Đó là tùy duyên. Nhưng mà tâm mình đó, bất động rồi là bất biến. Tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cho nên tất cả những gì mình làm cho ai, thành hay được gì đó mình biết, mình đã làm hết rồi. Đây là gì? Đây là tùy duyên. Bây giờ mình đã tận rồi. Có những cái mình không có thay đổi. Cho nên nếu mà mình gặp nhau, mình nói chuyện với nhau, bây giờ mình phải là thiện tri thức của nhau, bớt đi những câu chuyện không cần thiết, thêm những câu chuyện thiện tầm để tăng trưởng cái đạo lực. Nói về thiểu dục, nói về tri thức, nói về pháp đoạn trừ, nói về sự tổn giảm, nói về vô dụng, nói về pháp diệt. Vô dụng có nghĩa là bàn luận những cái gì mà nó mình đã tu tập được ở cái chỗ là mình không sanh khởi những cái sự ham muốn thái quá. Cái cõi của mình đó gọi là cõi dục. Cho nên con người mình sống trong cõi này thì không thể nào mà không dục. Thí dụ đó, đây là tôi muốn ăn, chữ muốn là dục đó. Tôi muốn ngủ, tôi muốn đi chơi. Vậy thì không bao giờ mình không có cái muốn. Nhưng mà cái người tu mà có chánh niệm á, thì người ta giảm cái sự ham muốn không cần thiết, và người ta tăng trưởng cái sự ham muốn thiện lành. Ví dụ như tôi muốn niệm Phật, tôi muốn ăn chay, tôi muốn bố thí, tôi muốn tụng kinh, thì cái đó cũng là muốn. Nhưng mà cái muốn đó là muốn hướng thượng, muốn hướng thượng. Còn cái người mà muốn những cái điều mà nó không có lợi lạc thì gọi là muốn hướng hạ, gọi là dục hướng hạ. Chứ làm sao mà không muốn được? Mình đòi cõi này thì là cõi muốn mà. Và thậm chí mình nói tôi muốn ăn nhưng mà chưa chắc người ta đưa mà mình ăn à. Cái câu hỏi tiếp là ăn gì? Ngon không? Cho nên mình cái muốn của mình là nó vô chừng. Mà mình tu để mình vẫn muốn, nhưng mà muốn sao? Muốn có chừng mực. Mà muốn có chừng mực thì không gọi là tham. Cái chữ tham là khi nào mình muốn mà nó hơn cái mình cần, cái đó mới là tham. Còn nếu mà mình cần thiết mà mình muốn thì không gọi là tham. Cho nên phải cái chuyện gì cũng tham à. Cái chữ tham không có thể là sử dụng chuyện gì cũng kêu tham. Cái mà mình không có, mình không cần như đó mà mình vẫn thấy hơn gọi là tham. Còn mình cần thì cứ lấy, không gọi là tham. Ví dụ như thường thường cái bụng mình nó đói, mình nghĩ là mình ăn hết nhiêu đó cho mình lấy, ăn chừng ba bữa mới no. Cái tới hồi mình no nó bắt đầu bào chữa, thiệt mắt tôi nó bo cho mình. Nhưng mà mình, ví dụ bây giờ mình chưa biết rõ về mình, một lần vậy thì được. Nhưng mà tại sao lần nào cũng giống nhau? Như vậy rõ ràng mình chưa phải là thiện tri thức của mình. Ví dụ mình thường một lần, hai lần là mình biết là cái bụng đói dữ lắm, nhưng mà ăn không có nhiều. Thì lần sau mình mới thấy sao cho nó vừa, chứ lần nào cũng lấy y chang như lần trước. Rồi cái hẹn ngồi ăn được, cái bắt đầu tính chất. Rồi với người xung quanh tính chất. Không có tội, không phải không có tội nói gì, nhưng nói như vậy để chúng ta thấy được những cái tập nghiệp của mình. Cho nên riết là học kinh nghiệp, chứ không có tội gì hết. Quý vị nhớ là khi mình học kinh đó, nói là những cái sơ sót của mình, không có để là gọi là chỉ trích, để là tội lỗi mà mình phải xin tội với ai. Nhưng mà chúng ta tu là chúng ta tự quán chiếu và thấy những cái của mình. Cho nên chỉ cần mình chỉnh đốn được những cái tập của mình hay những cái tập nghiệp của mình là tự nhiên mình giảm nghiệp. Rồi mình ăn không hết thì mình nên đổ. Mà hãy đổ đi á thì nó tổn gì? Nó tổn cái phước, nó giảm cái phước. Hay nói cách khác là mang riết tới người ta, rồi mình tổn giảm những cái sự kính trọng của người xung quanh. Mình tổn giảm đi những cái điều, ví dụ cái người nào mà nói giống riết cho hết ai tin cái thì người ta nói là tổn giảm cái chữ tính đối với mọi người xung quanh. Chơi cuộc sống của mình á, nhiều khi á, tự mình làm cho mình bị tổn giảm chứ không gì. Cái uy tín của mình bị tổn giảm chính là do mình chưa có thuần thục ở những cái cách hành xử của mình. Có nhiều người á, sống riết đi, ai gặp mình cũng né. Mà nếu cần thiết chuyện gì ta tới gần một câu hai câu trong cái công việc rồi ta đi, ta không có dám lân la cái mà. Tại vì ta không biết ta bị đạn lúc nào. Trong người mình lúc nào cũng có lò nổ, mình muốn nổ ai mình nổ, mình muốn bắn ai mình bắn, có khi bắn pháo tiểu, có khi bắn pháo đại. Thành thử là người ta ngán, ta không dám tới gần. Cho nên cái pháp thứ ba Phật nói là nói về tụ hợp và thiểu dục, đoạn trừ về pháp diệt. Pháp diệt là pháp gì? Cái pháp nào để mình diệt những cái đó? Ví dụ như mình nói trời chị ơi sao tôi ăn chay mà tôi thèm đồ mặn quá à? Chị có cách nào chị giúp tôi không? Thì cái người kia nói tôi có cách. Hỏi cách nào? Ăn đồ thiệt. Ăn đồ thiệt khỏi thèm. Đâu không phải pháp diệt. Nhưng cái người mà giúp cho cái người ăn mặn mà đừng, người ăn bớt hoặc ăn chay mà đừng thèm đó, là người ta làm thức ăn cho ngon, cho khéo, để người ta giúp cho cái người kia diệt đi cái sự thèm đó. Với lại người nhà mình ở chống chung mình biết người nhà vẫn đang chay thì đừng có mua mấy cái đồ mà nó về rồi mời mời cái người kia mới đứng chánh đó, bữa nay tôi ăn chay xong đi ra đi vô suy nghĩ cũng tiếc bắt đầu vô lấy cái chén nó múc miếng là cho má không mai 16 má ăn. Tức là trong khi mình vậy là trong khi mình ăn chay cái ngày đó ngày đầu mình ăn chay mình biết ngày mai 16 là mình đã rồi đúng không, thay vì mình diệt nó luôn đi, mình diệt luôn có nghĩa là bữa nay cứ để cho mấy đứa này, nếu mà ngày mai còn á mình ăn mắc cái gì mà bưng cái chén ra còn múc lại cho má thì có ai được sao nữa. Thật sự không có tội, không có tội gì hết, nhưng mà nó chứng minh rằng trong khi mình tu cái tâm mình nó chưa thuần. Tại sao mới nói cái chuyện thuần mà cái tâm mình nó chưa thuần đó. Mình thương con lúc nào mình cũng bày tỏ cái lòng thương con, mà nó về một cái là mình hỏi nó ăn cái này chưa, nó ăn mình muốn nó ăn cho đúng nha, mình đã chuẩn bị nha, cái này ăn riêng nha, cái này trộn chung nha, mà nó về nó ăn đúng là bực. Lên tụng kinh niệm Phật rồi mà nghe nó về cái nhớ ăn nghe con, rồi mình đi xuống mình niệm tay thì lần chuỗi mà tay khác lại rờ cái tô của nó không có đủ nóng không. Rồi mà nó ăn mà nó hâm không đủ nóng là biểu nó phải đi hâm lại cho nóng, mà trong khi mình vẫn niệm Phật. Thì cái này nó chỉ là cái không thuần thôi chứ có gì cả. Không có tội, không tội lỗi, không có buồn trách gì mình hết trơn. Nhưng mà chỉ những cái đó là chúng ta biết tâm mình chưa. Rồi có nhiều khi á, chính bản thân mình ăn cũng khó mà. Ăn thấy kia nọ rồi không có cái mình bực bội mình nói mà phải chi nói mà cũng hết. Nhưng mà chỉ những cái đó là chúng ta tự biết là tâm mình chưa thuần, giải thoát chưa thuần thục như cái bài kinh này nói. Cho nên cái phát hiện là gì, thí dụ mình ăn cái món đó mà thiếu chút thôi, mình đâu phải chưa từng ăn mà chẳng qua là hôm nay ăn lại món này mà nó thiếu đó thôi, không sao hết. Đó, cái chừng đút đó mình lập tức mình nói liền để tâm mình liền giải thoát. Có nhiều khi mình xong hai ba cái áo tràng, cái áo nhà phụng, cái áo đi chùa, áo nào đẹp đẹp mặc đi chùa, áo nào mai xấu xấu để nhà phụng. Và nhiều khi mình đem cái áo đẹp nhất mình đem vô chùa bán đâu đó mà ai mặc lộn của mình, trong khi ta đang đứng khí tâm đảnh lễ này như thế, nhìn có ai mặc lộn áo luôn, xong rồi chưa biết chưa chắc mắt cũng hơi mờ mờ lại cầm giải rờ có phải vải của tôi không? Tức là chỉ tôi biết cái áo vải của tôi là mịn nhất hay là như thế nào mà. Sợ. Mà nếu mà bắt gặp rồi cái khiều ra cho tôi xin lại cái áo. Thật ra những cái đó đơn giản không có gì hết, nhưng mà mình có biết là nhiều khi mình làm vậy cái người khác, cái người mà ta mặc lộn cá ta cũng hơi phiền. Mà nếu mình giải thoát, tôi nhớ là nếu mình lỡ vậy nhớ chị là lát nữa tôi gặp chị tôi mới xin lại, mình nói cũng vậy thôi chứ cũng cần là thế này mặc lộn hả tôi nghe. Lát nhớ chúng tôi đã nghe cố cần là tự mình nhận diện cái đó. Cho nên thưa đại chúng là thật sự ra những cái nó nhỏ nhỏ trong cuộc sống của mình là nó trải dài từ ở trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên mình tập á, mình có một cái tiếng mà người ta hay nói nhẹ nhàng xíu đó, cái gì mình bỏ qua được mình bỏ qua đi, để rồi mình không có hối hận gì hết. Ngày hôm qua trước khi đi bay qua đây là có quà đi tụng đám tang cho một em 29 tuổi, 4 đứa con, 29 tuổi 4 đứa. Thật sự ra những cái lúc mà có quà đi một cái đám tang vậy thì trong lòng có quà nó có những cái lúc nó trùng lại, và mình thấy rằng đó, bao nhiêu những cái mà nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, già trẻ bé lớn, những cái khổ lụy nó có thể đang đổ trên đầu một đứa nhỏ. Nhìn bốn đứa con, đứa lớn đâu thì 8 tuổi 9 tuổi gì đó, dài dài thôi. Rồi ví dụ như mình già về mình mất một đứa con, nói trời tại sao cái khổ này nó đổ trên đầu tôi. Nhưng mình nhìn lại mình nói cái đứa nhỏ đó đổ trên đầu mình vì mình người lớn mình còn chịu được, bây giờ cái khổ nó đang đổ trên đầu của bốn đứa trẻ này. Tại vì mình cái cõi đời này của mình là cái cõi đời gì, cái cõi này gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt là đời sống này rất nhiều cái ô nhiễm, trong đó có cái ô nhiễm của cái thấy gọi là kiến trượt, có cái ô trượt của cái phiền não gọi là phiền não trượt, có cái ô trượt của đời sống con người gọi là vạn trượt. Rồi tất cả chúng ta đối đãi với nhau đây, giữa chúng sanh với chúng sanh đây, chúng ta cũng ăn đóng trả đóng nhiều lắm, gọi là chúng sanh trượt. Nhớ không? Phiền não trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Bốn cái trượt này nó nằm ở trong một cái gọi là kiến trượt. Cuộc sống của mình là cuộc sống của ô trượt. Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Để chuyển cái trượt thành cái thanh. Trượt là đối với thanh. Mình sẽ dừng ở đây là chiều nay là một việc. Mà chỉ thưa đại chúng một việc là cái tu của chúng ta để làm gì? Chúng ta học Phật để chúng ta mở cho mình một cái tuệ giác, và chúng ta biết nhìn. Thay vì chúng ta trách thì chúng ta biết cảm thông và chúng ta chấp nhận nhiều hơn. Có những chúng sanh cái đời sống nó là kiếp trượt, và trong kiếp trượt của nó bị cái kiếp trượt rất lớn. Có nhiều cái mình nói trời ơi tại sao chuyện nhỏ vậy mà tôi đối với tôi là trời nó bỏ dễ ợt à. Đúng. Đối với mình, thứ nhất có thể mình hiểu đạo sâu, mình bỏ một cái mọt. Nhưng mà đối với chúng sanh chưa hiểu đạo thì thành ra cái phiền não. Rồi có một cách khác nữa là có thể nó chưa xảy ra với mình. Mình nói vậy đó. Nhưng nếu nó xảy ra với mình, chưa chắc mình làm được. Vì kim chích tới mình cũng biết đâu. Cho nên á, thật ra cái tâm của mình muốn giúp cho nhiều lắm, đặc biệt là người thân của mình. Có nhiều khi mình thấy con mình nó sai, cháu mình nó quấy, em mình nó trật, thấy hết muốn làm lắm. Nhưng mà quý vị biết không, nó phải căn cứ trên 3 điều để độ. Thiện căn nó không có, phước đức mình không có, nhân duyên mình nó không có. Không có đủ 3 cái này sao độ. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, nó không có cái thiện gốc thiện trong nó, sao mình nói nó được? Rồi cái phước của mình không đủ, sao mình cảm hóa nó? Mà mình có biết rằng nhiều khi chính cái đức không có mà cái nghiệp nhiều cho nên mình mới gặp cái cảnh này, hay là bản thân nó cũng bị cái nào? Rồi nhiều khi trong cuộc đời của nó cái duyên mà nó chạm một cái gì thiệt mạnh để nó biết đau chưa đủ. Có nhiều đứa nó phải rớt xuống một cái rồng, nó mới biết cái gì gọi là, thì chính cái dây cốt đó là nhân duyên. Mà biết đâu chừng cái đau đó là cái phước của nó. Cho nên muốn độ một người phải có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Người thiện căn không có nó không được. Có những người sống luôn ngay ở trong chùa từ nhỏ tới lớn, và ta ngồi lớn lên trên quốc hết trời, bao nhiêu năm trời ở trong chùa nhưng mà không có cái gì tứ tẩm vô cái gốc rễ của ta. Có trường hợp như thôi. Chiều nay mình sẽ học tiếp bài kinh này. Giờ đòi đại chúng ta
Quyền đem lên trong thân tâm này.
đó rồi.
Như hình
sao hai ca sĩ tới phút cuối là đi trang điểm lâu rồi. Lên đây, không có bỏ bút vào đây. Mà lên đây đi.
Giờ đây mẹ đã ta con rồi, lòng con nức nở đến dần nguy khó lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng con, thầy là con thuyền thánh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương, thầy theo đạo hành pháp vương theo gương tròn sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.